Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 22 tháng 3 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn giáo sư David Ford, tham vấn của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình và là cố vấn cho Tổng thống Bush về tương quan giữa giáo hội và nền dân chủ. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, khoa học và đời sống, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin đặc biệt về các vị lãnh đạo giáo hội Công giáo tại Campuchia nói về lập trường giáo hội đối với thực tại chính trị trong nước. Giữa những căng thẳng chính trị, vị đứng đầu hạt đại diện tông tòa Phnom Penh cho rằng giáo hội dù không có một lập trường cụ thể nhưng cũng không thể tách rời khỏi chính trị. Đức cha Emin De Tom phát biểu với hãng tin UK mới đây rằng, nếu chúng ta hiểu chính trị theo nghĩa tổng quát, thì rõ ràng là giáo hội không thể tránh việc chính trị được. Mỗi khi giáo hội nói đến hòa bình, công bằng, sự tha thứ và công bằng xã hội, chẳng hạn, thì chúng ta có thể nói rằng chúng ta chạm đến trung tâm đời sống chính trị của một xã hội. Trong suốt thập niên qua, giáo hội Campuchia đã nỗ lực xây dựng một xã hội thái bình dựa trên công bằng xã hội, tha thứ và hòa giải. Đức giám mục thuộc Hội Thừa Sai Hải ngoại Paris nói thêm rằng, những giá trị truyền giáo này không nằm ngoài những gì mà hầu hết người dân Campuchia đang khao khát tìm kiếm. Trích lời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị dạy rằng, không thể có hòa bình nếu không có công bằng, và không có công bằng nếu không có lòng tha thứ. Ngài nói, giáo hội địa phương nỗ lực hết mình để giáo dục người Công giáo đi theo các chỉ dẫn này. Khi được hỏi về ảnh hưởng chính trị của giáo hội trong xã hội Campuchia hiện nay, Đức cha trả lời rằng, giáo hội địa phương chưa bao giờ có bất kỳ ảnh hưởng chính trị nào và không giả dờ có, đặc biệt là nếu được hiểu theo nghĩa phe phái chính trị. Sinh hoạt chính trị Campuchia đột ngột thay đổi hôm ngày 3 tháng 2 vừa qua, khi quốc hội bãi bỏ lệnh được miễn truy tố của quốc hội dành cho lãnh đạo và hai thành viên khác của đảng Sam Rainsy là đảng đối lập duy nhất trong nước. Sam Rainsy đã trốn ra nước ngoài sau khi bị buộc tội phỉ báng hoàng thân Norodom Ranariddh và tuyên bố hoàng thân đã nhận hối lộ để gia nhập liên minh cầm quyền. Chibok được cho là đang ẩn trốn do bị buộc tội xúc phạm tương tự. Và Chim Chani đã bị bắt vì buộc tội tổ chức một lực lượng vũ trang bất hợp pháp. Đức cha De Tom nói thẳng rằng, những diễn biến này là những chi tiết chính trị không nằm trong bổn phận của giáo hội. Trong khi đó, theo linh mục cùng hội dòng với ngài là cha François Boncho, việc quốc hội tước quyền được miễn tố của ba thành viên trong đảng đối lập là một bước hướng đến một chế độ độc tài. Cha Boncho, giám đốc Trung tâm Văn hóa Công giáo ở Phnom Penh, nói với hãng tin UK rằng, tiếng nói của đảng đối lập đang bị lấn át, và đảng này không được chấp nhận trong một xã hội dân chủ.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự phỏng vấn giáo sư David Ford, tham vấn của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình và là cố vấn cho Tổng thống Bush về tương quan giữa giáo hội và nền dân chủ, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, một câu hỏi mang tính cấp thiết về tình hình quốc tế là liệu các xã hội Hồi giáo có thể dân chủ hóa việc điều hành chính phủ và chính trị sau rất nhiều thế kỷ cai trị bằng quyền độc đoán hay không? Cuộc bầu cử vừa qua tại Iraq và Afghanistan, cũng như các phong trào nổi dậy tại Iran, Liban, đã khiến cho câu hỏi trên càng trở nên cấp thiết hơn. Giáo sư David Ford, tham vấn của Hội đồng Tòa Thánh, đặc trách về gia đình và cũng là cố vấn cho đương kim Tổng thống Bush về các vấn đề có liên quan tới Hồi giáo, đã chia sẻ với hãng tin Zenith lý do tại sao ông tin rằng luật Hồi giáo có rất nhiều khuôn dạng để thích ứng với sự phát triển của các xã hội tự do dân chủ. Ông cũng còn là giáo sư luật học tại Đại học Cleveland và là tác giả của cuốn sách được xuất bản có nhan đề Những nghiên cứu về luật Hồi giáo, cách áp dụng cổ điển và hiện thời. Mục thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn này như sau. Thưa giáo sư, luật lệ Hồi giáo chính là luật gì vậy? Và đâu là các nguồn tài liệu của luật đó?
Nói một cách chung chung, thì luật lệ Hồi giáo bao gồm toàn bộ những quy luật về cách cai trị độc đoán trên rất nhiều cộng đồng Hồi giáo khác nhau. Luật đó không chỉ bao gồm luật cổ điển Sharia, luật thánh của Hồi giáo, mà còn cả các sắc lệnh của nhà nước, các ý kiến tư vấn, hay Favas, tức những quy chuẩn về bộ tộc và truyền thống. Tuy nhiên, nói một cách cụ thể hơn, luật lệ Hồi giáo thường quy chiếu về nội dung và các phương pháp của luật cổ điển Sharia, là thứ luật được hình thành tại những phần khác nhau của các vùng đất thuộc về Hồi giáo. Có rất nhiều thay đổi liên quan đến các chi tiết của luật Sharia, và cả hai phái chính của Hồi giáo là Sunni và Shiite đều có những giải thích khác biệt về luật Sharia, nhưng nhìn chung có rất nhiều điểm tương đồng hơn là những dị biệt. Nội trong luật lệ của Hồi giáo Sunni có tới 4 truyền thống hay trường phái chính còn tồn tại. Đó là Hanafi, Maliki, Shafi và Hanbali. Có một sự bất đồng lớn giữa những học giả của Hồi giáo và của Tây Phương về xuất xứ và lịch sử của việc hình thành ra luật lệ Sharia. Sau nhiều cuộc tranh cãi trong chính nội bộ của Hồi giáo, thì những tác giả của bên phe mạnh của tôn giáo đã nói về lịch sử hình thành của luật Sharia mà không một học giả nào có thể tin được, thậm chí ngay cả những người Hồi giáo theo trào lưu chính thống ngày hôm nay vẫn còn bám chặt vào ấn bản cổ điển của luật Sharia. Theo quan điểm trên, thì luật Sharia có nguồn gốc bắt đầu từ chính Thượng Đế. Luật được dùng như là cách thức để chuyển tải những thông điệp từ Mohammed đến những tín đồ ngày hôm nay trong cuộc sống hàng ngày của họ. Luật Sharia bao gồm tất cả những thứ luật lệ về nguyên bản được trích và phân tích từ luật của Thượng Đế để áp dụng cho toàn thể Hồi giáo. 4 nguồn chính của luật Sharia là Kinh Koran, Sunna tức việc thực hành tiên tri, Ijma tức sự đồng lòng của cộng đoàn và Qiyas tức là suy luận tương tự. Kinh Koran và Sunna chính là nền tảng cho những mệnh lệnh của Sharia, và dựa trên chúng mà luật Sharia được hình thành nên. Còn Qiyas và Ijma thì nhằm tạo ra những khía cạnh khách quan của luật, vì nói đúng ra, cả hai phương cách này đều dựa trên các mệnh lệnh của Kinh Koran và Sunna mà thôi. Tuy nhiên, thậm chí ngay cả trong truyền thống cổ điển của Hồi giáo, những điều khoản của Kinh Koran có thể được diễn dịch theo rất nhiều cách thức khác nhau, và những truyền thống cụ thể dính dáng đến những hành động của Mohammed đã được phê chuẩn bởi khoa học con người, chứ không phải từ mệnh lệnh của Thượng Đế. Hàng ngàn những truyền thống có tham vọng đúng ra đã bị từ chối bởi những học giả Hồi giáo đầu tiên, vì họ xem là không hợp lệ. Một số học giả về luật pháp nghĩ rằng những truyền thống còn lại đã được làm cho hợp lệ hóa bởi phương cách của Ijma, tức là sự đồng lòng. Nhưng lại có một cuộc tranh cãi và bất đồng lớn giữa chính những học giả Hồi giáo về việc dựa trên điều gì và cơ sở nào mà nói là đồng lòng theo những tiêu chuẩn và quy phạm nào. Chính vì thế, nếu dùng các phương pháp điều tra hiện đại, thì những truyền thống được gán cho Hồi giáo được xem như là giả tạo hay ngụy tác. Và như thế, một người Hồi giáo tìm cách giải thích, chứ không thể nào cho đó là quyền độc trị. Hầu hết những nghiên cứu của các học giả Hồi giáo mới đây là nhằm chú trọng đến việc nghiệm định lại ấn bản cổ điển của việc hình thành nên luật Hồi giáo. Tuy nhiên, vẫn còn đó những cuộc tranh luận sâu rộng và sôi nổi giữa các học giả để biết chính xác là điều gì thật sự đã xảy ra. Rất nhiều học giả tin rằng luật Hồi giáo đã không được hình thành trên một cơ sở vững chắc, mà là theo cách hỗn tạp và nhiều sắc thái, nhằm trộn lẫn tất cả các luật lệ và nguyên tắc từ thời kỳ tiền Hồi giáo Á Rập, những truyền thống pháp lý của các đế quốc Byzantine và Sassanid, những sắc lệnh về chính trị và tài chính của rất nhiều vua Hồi giáo.
Thưa giáo sư, những yếu tố cụ thể nào trong luật Hồi giáo tương thích với chính phủ dân chủ, và những yếu tố nào là hiềm khích chống lại dân chủ?
Câu hỏi này rất rộng lớn và bao quát. Umma, hay người có đức tin, chính là một nguyên lý nền tảng trong Islam, đạo hội. Tất cả những người có đức tin đều bình đẳng với nhau. Chính vì thế, những kỳ thị về mặt pháp lý hay chính trị giữa những người Hồi giáo với nhau là chuyện không thể chấp nhận được. Shura hay tham vấn, nhằm ám chỉ đến giao ước giữa vua hội và những người Hồi giáo bố lão, rằng phải có bầu cử để chọn ra vua hội, là người đồng ý cai trị vì lợi ích của cộng đoàn. Thể chế tự do luôn là một chuẩn mực của luật lệ Hồi giáo và các nền kinh tế Hồi giáo. Trái với ý kiến của một số người theo đường lối chính thống Hồi giáo, nhà nước Hồi giáo luôn độc lập với luật Sharia. Nhà nước theo hiến pháp có thể gạt bỏ những vị thẩm phán tôn giáo ra khỏi một số lĩnh vực pháp lý, chẳng hạn như quyền tội phạm, và thay vào đó bằng các tòa án của nhà nước. Nhưng một chế độ vốn vận dụng cả luật tôn giáo lẫn luật nhà nước là chuyện thường xảy ra tại một quốc gia Hồi giáo. Cũng có một số nhà nước theo truyền thống độc lập. Hồi giáo thực ra chưa bao giờ đoàn kết về mặt chính trị cả. Đúng ra đó là một thể chế chính trị chia rẽ nhất trong những thế kỷ khoảng từ năm 800 đến năm 1000 sau Công Nguyên. Thuyết đa đảng và các chế độ chính trị theo khối đa số không chỉ hiện diện trong lịch sử của Islam, mà nó trông có vẻ như là một thành phần cơ bản trong việc làm hưng thịnh Hồi giáo. Tuy nhiên, việc áp dụng nghiêm khắc luật Hồi giáo vẫn còn có hiệu lực trong một chế độ hoàn toàn dân chủ, nếu nó trở thành quy chuẩn pháp lý nghiêm khắc của nhà nước. Theo luật Hồi giáo cổ điển, phụ nữ bị bất bình đẳng, những người không phải là Hồi giáo và nô lệ đều được nhà nước chấp nhận. Cũng còn có giá trị của các bộ tộc ở vùng Trung Đông và sự gắn bó với bộ lạc, phải gắn liền với tôn giáo, thì đó quả là một điều rất khó để đạt được sự đồng ý, thỏa thuận chung. Hơn nữa, cấu trúc kinh tế phải trở nên rõ ràng hơn, hướng về thị trường và minh bạch. Cũng còn có truyền thống không ngoan nhượng, vốn tồn tại từ hàng ngàn thế kỷ. Và sau cùng, đế quốc Ottoman vẫn còn được nhiều người Hồi giáo nhớ đến. Thời kỳ của đế quốc Ottoman là thời kỳ mà luật Hồi giáo được đem ra áp dụng cho toàn cả lãnh thổ, rất mạnh mẽ. Nhiều người Hồi giáo xem đó như là dung mạo nhân bản của đạo hồi của họ, hơn là khía cạnh thiêng liêng của đạo hồi.
Thưa giáo sư, một số học giả tranh cãi rằng dân chủ đòi một quyền cấu trúc rõ ràng của nền văn hóa để có thể tồn tại và sinh tồn, nhằm coi trọng cả sự tự do và luật lệ. Vậy, luật của Hồi giáo có giúp làm phát triển nền tảng cần thiết này không?
Luật Hồi giáo rất là tiến bộ trong một số khía cạnh, chẳng hạn như luật sở hữu đất đai, luật thừa kế, nhưng ngược lại ở một chừng mực nào đó. Các thủ tục, các cấu trúc cũ của luật Hồi giáo là một cản trở lớn cho việc hoàn toàn tiến tới dân chủ.
Thưa giáo sư, một số nhà tư tưởng của luật tự nhiên đã đưa ra một quan điểm rằng, sự tự do là một nguyện vọng được mong muốn và chia sẻ bởi tất cả mọi người, bất luận nền văn hóa. Thế, giáo sư phản ứng như thế nào, cụ thể là đối với các xã hội Hồi giáo?
Lời nhận xét đó quả là không sai. Đại đa số những người Hồi giáo ngày hôm nay sống tại các quốc gia tự do hay một phần tự do. Kinh nghiệm về cuộc bầu cử tại Iraq đã cho thấy được vấn đề nền tảng chính là đặt quyền cai trị của đất nước đó vào tay của những người dân thường.
Thưa giáo sư, làm thế nào mà luật Hồi giáo hiểu được khái niệm về chủ quyền? Cụ thể là, trong các chế độ dân chủ, con người chính là những người có chủ quyền. Làm thế nào mà Hồi giáo vượt qua được sự căng thẳng này, khi nó tuyên bố rằng Allah có quyền tự trị trên tất cả mọi người? Phải chăng ám chỉ nói về những người có quyền tự chủ hay một nhà nước tự chủ, là điều xúc phạm đến tính nhạy cảm của Hồi giáo.
Xét về mặt lịch sử của Hồi giáo thì không phải như vậy. Thế nhưng, những người Hồi giáo theo đường lối chính thống muốn luật lệ của Hồi giáo có quyền tối thượng trên quốc gia. Mối nguy hiểm thật sự chính là từ những người Hồi giáo cấp tiến, những người đã chính trị hóa Hồi giáo trở thành một nhà nước tự chủ hiện đại, nhằm tạo ra một dạng thể chế độc quyền Hồi giáo khác, trái ngược với Hồi giáo truyền thống.
Thưa giáo sư, việc dân chủ có đòi hỏi chủ nghĩa thế tục không? Nếu không, thì làm sao quyền của những người thiểu số và những nhóm tôn giáo thiểu số được bảo vệ trong các chế độ dân chủ theo kiểu Hồi giáo?
Việc dân chủ đòi hỏi một nhà nước hoàn toàn thế tục, thậm chí không có dính dáng gì đến một tôn giáo. Tuy nhiên, dân chủ không đòi hỏi phải có chủ nghĩa thế tục, vì chính từ bản thân của nó đã là một dạng ý thức hệ tư tưởng rồi. Dân chủ dễ bị mất đi trong một nhà nước gồm có toàn là những người theo tục hóa hơn là một nhà nước tục hóa. Suy cho cùng, dân chủ cần phải gắn liền với việc tôn trọng các giá trị của tôn giáo.
Thưa giáo sư, liệu nền dân chủ có thể được nhập khẩu vào các chế độ Hồi giáo hay tự nó phải hình thành nên?
Nền dân chủ chỉ có thể được biếu tặng hay tự xuất hiện ra mà thôi. Việc áp đặt một nền dân chủ là không nên và gây ra nhiều mâu thuẫn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn giáo sư David Forte, tham vấn của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình và là cố vấn cho Tổng thống Bush về tương quan giữa Hồi giáo và nền dân chủ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Con cái muốn cha mẹ nói không với chúng. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Bước vào tuổi vị thành niên, con cái thường không thích cha mẹ kiểm soát chúng. Lời than phiền mà cha mẹ thường nghe từ miệng con cái ở lứa tuổi này là: tại sao cha mẹ bảo vệ con một cách quá đáng? Tại sao cha mẹ không cho con đi đâu cả? Tại sao cha mẹ cấm đoán con đủ điều, vân vân. Thế nhưng, mặc dù cảm thấy khó chịu khi bị kiểm soát, con cái ở tuổi vị thành niên lại cảm thấy an tâm vì có người quan tâm bảo vệ chúng. Áp đặt kỷ luật hay thiết lập giới hạn cho con cái là một điều cần thiết đối với con cái vừa bước vào tuổi vị thành niên. Tiến sĩ Daniel Kinlon, chuyên gia về tâm lý của tuổi vị thành niên, đã nói như sau. Khi con cái còn nhỏ và làm một việc gì không an toàn, cha mẹ không nên ngần ngại nói không với chúng. Nếu một đứa con 2 tuổi khóc vì ta không cho nó bỏ cái nĩa vào máy nướng bánh, ta vẫn cứ phải ngăn nó lại và nói không được. Thế nhưng, để tránh xung đột giữa cha mẹ và con cái, ta lại gật đầu ưng thuận với đứa con vị thành niên. Một cuộc nghiên cứu mới đây đã xác nhận điều mà các bậc cha mẹ đã biết từ lâu, đó là trẻ vị thành niên thiếu khả năng để quyết định một cách sáng suốt. Đối với chúng, bạn bè cùng lứa là điều rất cần thiết, nhưng chúng dễ quên đi sự an toàn khi giao du với chúng bạn. Các nhà chuyên môn về tâm lý của lứa tuổi này khẳng định rằng, điều này có liên hệ với sự phát triển của não bộ. Nói cách khác, ở vào tuổi vị thành niên, não bộ phát triển nhanh chóng, nhưng có một vài vùng phát triển sớm hơn. Chính sự thiếu quân bình trong sự phát triển của não bộ đã khiến cho đứa trẻ vị thành niên hấp tấp bốc đồng. Do đó, chúng cần được hướng dẫn, kiểm soát. Cha mẹ phải là người thiết lập lằng ranh tiến thoái của con cái vị thành niên. Với một não bộ phát triển nhanh nhưng còn non nớt, những đứa trẻ vị thành niên thường không ước lượng được những nguy hiểm của những sinh hoạt mà chúng lao đầu vào như rượu chè, ma túy và tình dục. Để có thể nói không với con cái đang trong tuổi vị thành niên, cha mẹ cần phải theo một số nguyên tắc được các chuyên gia tâm lý đề ra. Trước hết, cha mẹ nên nhớ rằng, ở vào lứa tuổi này, con cái thường không nói hết mọi điều chúng làm, và đôi khi chúng còn nói dối là khác. Cha mẹ đừng hy vọng rằng, sau một buổi dạ tiệc, con cái sẽ nói với họ rằng chúng nó đã thử cần sa hay có quan hệ tình dục với người khác phái. Cha mẹ nên nhớ rằng trẻ vị thành niên là những người muốn tìm cảm giác mạnh mà không hề biết những nguy hiểm đang chờ đợi chúng. Và chúng cũng biết cách để không bị bắt gặp. Nhiệm vụ của cha mẹ là làm thế nào để biết được điều đó một cách khôn ngoan và tế nhị. Một bà mẹ có đứa con gái 16 tuổi. Mỗi khi đứa con đi chơi về, bà luôn ôm hôn con. Dĩ nhiên, bà làm thế là để thể hiện tình thương, nhưng đồng thời cũng để xem nó có hút thuốc hay uống rượu không. Cùng với việc tế nhị theo dõi sinh hoạt của con cái, cha mẹ cũng cần phải cương quyết đặt ra những giới hạn cho cách cư xử và thái độ sống của từng đứa con trong gia đình. Nếu được cha mẹ áp dụng cho con cái ngay từ nhỏ, kỷ luật này sẽ giúp xây dựng một nền tảng vững chắc và an toàn để đối phó với mọi bất trắc có thể xảy đến. Một gia đình nọ sống xa phố chợ. Giữa họ và đứa con trai độc nhất 14 tuổi thường diễn ra cãi cọ, vì đứa con luôn đòi hỏi cha mẹ phải chở đi xuống phố đi gặp gỡ và đi dạo phố với bạn bè. Thường cậu con trai chỉ bày tỏ ước muốn vào giờ phút cuối. Nếu đòi hỏi không được thỏa mãn, nó luôn giận dỗi. Thế là cả nhà phải ngồi lại với nhau, và người cha nói với đứa con rằng, mỗi lần muốn đi phố, nó cần phải báo trước cho cha mẹ ít nhất là 2 ngày, để họ sắp đặt thời giờ và chương trình, bởi vì họ cũng có những công việc và trách nhiệm cần chu toàn. Mọi người đều đồng ý với điều lệ đó, và bây giờ, mỗi khi muốn đi đâu, cậu con trai đều học cách dự tính trước. Cha mẹ cũng cần nói với con về những việc lớn lao và quan trọng hơn, như vấn đề hút sách, uống rượu, và giờ giấc phải có mặt trong nhà, cũng như điều gì sẽ xảy ra nếu nó vi phạm các điều lệ đó. Giáo sư David Walsh, một chuyên gia tâm lý về tuổi vị thành niên, đã nhắc đến trường hợp của chính đứa con trai 17 tuổi khi nó về nhà vào lúc 1 giờ sáng, thay vì trước nửa đêm như quy định của gia đình. Ông đã không nổi giận với con, mà trái lại chỉ nhắc nhở nó là nó đã không tuân giữ lời hứa của nó, cho nên nó sẽ không được quyền sở hữu chiếc xe mà ông định cho nó khi nó lên 18 tuổi. Lúc đầu cậu con trai thức tối, nhưng từ đó trở đi, nó về nhà đúng giờ giới nghiêm như gia đình đã quy định. Theo các chuyên gia tâm lý, con cái ở tuổi vị thành niên cần có những quy định rõ ràng và chắc chắn như thế để dựa vào, và nhờ đó phát triển một cách lành mạnh. Bởi lẽ, thế giới người lớn mà chúng sẽ bước vào là một thế giới đầy dẫy những vấn đề không thể dễ dàng để thương lượng. Sự trưởng thành của một con người bao gồm cả việc đáp ứng với những đòi hỏi của nghề nghiệp và trả các thứ giấy nợ đúng hẹn. Con cái ở tuổi vị thành niên sẽ ý thức rằng cha mẹ yêu thương chúng vì đã khép chúng vào kỷ luật. Chính nhờ thế mà chúng mới có thể đáp ứng được với những nhu cầu mà xã hội đòi hỏi chúng phải đóng góp sau này. Áp dụng kỷ luật là điều cần thiết trong giáo dục gia đình. Nhưng không có một kỷ luật nào có thể thành công nếu cha mẹ không hỗ trợ con cái và tỏ ra thông cảm với chúng. Khi con cái bước vào tuổi vị thành niên, cha mẹ nên dành nhiều thời giờ để ở bên cạnh chúng, tìm hiểu chúng bằng cách lắng nghe những suy nghĩ của chúng. Và đôi khi, cha mẹ cũng phải thú nhận với con cái rằng, ở vào tuổi chúng, họ cũng đã có những lầm lỗi. Do đó, khi áp đặt kỷ luật và những giới hạn cho con cái, cha mẹ hãy biết rằng, sở dĩ con cái có thể tin tưởng nơi họ là bởi vì chúng cảm nhận được sự cảm thông và lòng thương yêu của họ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đó là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta, dù có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Lạy Chúa, con tin, xin cho con được phúc trường sinh. Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta, dù có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 20, câu 1 đến câu 9. Ngôi mộ trống. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala ra mộ, thì thấy tảng đá đã bị đem đi khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và môn đệ kia, người được Đức Giêsu thương mến. Bà nói, người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Vậy ông Phêrô và môn đệ kia đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và trông thấy những băng vải còn ở đó, nhưng ông không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào trong mộ, nhìn thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Chúa Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Bây giờ, người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, Chúa Giêsu phải sống lại từ cõi chết. Quý vị và các bạn thân mến, xin được bắt đầu những chia sẻ bằng câu chuyện dụ ngôn Nhật Bản về hoàng tử bị gù lưng. Theo tục lệ của hoàng triều đang trị nước, thì bất cứ hoàng tử nào được chỉ định thế nghiệp vua cha, thì phải có tượng của mình chạm trên đá cẩm thạch đặt trong bảo tàng viện của vương quốc để lưu danh muôn thuở. Tiếc thay, vị hoàng tử được chỉ định sẽ lên ngôi kế nghiệp lại là người bị khuyết tật gù lưng, nên nhất định không chịu cho tạc tượng mình trưng trong bảo tàng viện. Cuối cùng, với áp lực của vua cha, hoàng tử chấp nhận, nhưng với hai điều kiện. Thứ nhất, phải tạc tượng hoàng tử không bị gù lưng, nhưng đứng thẳng người, như thể không bị khuyết tật nào cả. Và thứ hai, hoàng tử được giữ bức tượng trong phòng riêng cho đến khi nào mình chết thì bức tượng mới được đem trưng trong bảo tàng viện quốc gia. Làm như vậy, hoàng tử muốn giấu đi khuyết tật của mình, không cho thần dân trong nước biết đến. Vua cha đồng ý. Sau khi đã có bức tượng rồi, hoàng tử đem trưng trong phòng riêng, và hằng ngày đứng ngắm mình lâu giờ trước bức tượng, vừa cố gắng thẳng người lên như bức tượng. Và điều lạ lùng xảy ra, sau thời gian dài ngắm nhìn bức tượng, hoàng tử bỗng cảm thấy mình như thật sự đã đứng thẳng người, không còn gù lưng nữa. Quả thật, đây là chuyện dụ ngôn, và có thể được người Kitô chúng ta áp dụng vào cuộc sống tinh thần của mình đối với Chúa Giêsu Kitô. Khuyết tật gù lưng thể xác không có gì xấu phải giấu giếm. Nhưng gù lưng tinh thần về những khuyết tật, những tội lỗi bám chặt bên trong mới là điều xấu. Hoàng tử gù lưng không bằng lòng với khuyết tật thân thể của mình. Người Kitô chúng ta cũng vậy, cũng ý thức về những khuyết tật tinh thần của mình, và chắc chắn rằng không bao giờ bằng lòng với những khuyết tật này. Hoàng tử có ước muốn mãnh liệt thoát ra cảnh gù lưng. Chúng ta cũng có một ước muốn mạnh mẽ, muốn thoát ra khỏi những tật xấu của mình. Hoàng tử nhờ nhìn vào bức tượng thẳng người, lý tưởng cho mình. Người Kitô chúng ta cần nhìn vào lý tưởng của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô. Và không phải nhìn từ bên ngoài mà thôi, nhưng còn thực hiện điều Chúa Giêsu mong ước, đó là sống kết hiệp với Chúa để trở nên giống như Chúa, cho đến mức độ của Thánh Phaolô tông đồ. Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Chúa Giêsu Kitô là mẫu gương cho chúng ta. Chúa đã thực hiện cuộc vượt qua của Ngài, đã chết và sống lại. Để thực hiện ơn cứu rỗi chúng ta, để giải thoát chúng ta khỏi những gù lưng tật xấu, để trở thành của ăn nuôi sống chúng ta và biến đổi chúng ta thành con người mới, được tái tạo theo hình ảnh Chúa Kitô. Sự phục sinh của Chúa nói lên sự tha thứ cho con người. Và chúng ta không thể nào suy niệm về sự phục sinh của Chúa mà không nghĩ đến sự tha thứ của Chúa. Lễ phục sinh là lễ của sự tha thứ. Trước hết, đó là Thiên Chúa đã tha thứ cho loài người qua cái chết và sống lại của con Chúa, là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Và sự tha thứ này phải mua bằng giá rất đắt, đó là giá máu của chính con Thiên Chúa. Không có hy sinh của Chúa Con, loài người chưa được tha thứ. Và sự tha thứ của Thiên Chúa mời gọi chúng ta nhìn về thái độ sống của mình. Chúng ta là những người hưởng được sự tha thứ của Chúa, để đến phiên mình, chúng ta cũng hãy thực hiện sự tha thứ, thực hiện lòng nhân từ. Khi chúng ta chấp nhất lầm lỗi của anh chị em, khi chúng ta để lòng mình ghen tức anh chị em, khi chúng ta không tha thứ, chúng ta không được an vui, nhưng cảm thấy một cái gì đen tối luôn đè nặng tâm tư mình. Đó là cái chết tinh thần, là sự mất đi bình an, là sự vắng mặt của Thiên Chúa trong cuộc sống chúng ta. Nhưng một khi với ơn Chúa giúp, chúng ta mở rộng tâm hồn, vượt thoát ra khỏi bức tường đen tối của hận thù để tha thứ, dù dơ giá phải hy sinh, phải đau khổ, thì lúc đó chúng ta cảm thấy được an vui, được bình an, đó là sự sống lại của linh hồn. Đó là Chúa sống lại, đến hiện diện trong chúng ta và giữa chúng ta. Thế giới không có Thiên Chúa là thế giới của lo âu, của hận thù, của niềm vui gượng, của sự giả tạo. Đây là một thế giới vô nghĩa, và người ta muốn trám lỗ trống vô nghĩa đó bằng đủ mọi thứ thần tượng do chính con người tự tạo nên. Thiên Chúa đã có sáng kiến thực hiện sự tha thứ cho thế giới, cho toàn thể nhân loại, bằng mầu nhiệm chết và sống lại của con một mình. Thiên Chúa đã tha thứ, để rồi thế giới con người gặp lại niềm bình an, niềm vui vì có Chúa hiện diện ở giữa. Bình an cho chúng con. Trong chính tâm hồn chúng ta, nếu Thiên Chúa đã bị giết chết, đã vắng mặt trong đó, vì những tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ không có được sự bình an. Chúng ta hãy nhìn vào Chúa Giêsu Kitô phục sinh, mẫu gương chúng ta, như hoàng tử trong chuyện dụ ngôn Nhật Bản nhìn về bức tượng của mình không bị gù lưng, để rồi một ngày nào đó được đứng thẳng người. Chúng ta nhìn vào Chúa phục sinh để chúng ta thoát ra khỏi những vòng nô lệ tội lỗi để được phục sinh với Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta đừng để cho lễ phục sinh này qua đi mà chúng ta chưa được sống lại với Chúa. Sống lại vì được Chúa tha thứ, sống lại vì chúng ta cũng đã tha thứ cho mọi người đã xúc phạm đến chúng ta. Xin Chúa củng cố việc Chúa đã làm trong chúng ta, Ngài lãnh nhận bí tích rửa tội. Và xin Chúa ban cho chúng ta được luôn nhất quyết nhìn vào Chúa, được đồng hóa với Chúa để trở nên giống như Chúa, và sống cuộc sống của Chúa. Amen.
Chúa, con tin, xin cho con được phúc trường tin. Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta, dù có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, chương trình khoa học và đời sống tuần này, chúng tôi xin mạn phép trình bày đến quý vị và các bạn hai đề tài. Đó là nguy cơ của việc hút thuốc lá và những lợi ích của việc ăn chuối hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, hôm 26 tháng 2 năm 2005 vừa qua, Liên Hợp Quốc đã ban hành thỏa hiệp toàn cầu chống thuốc lá. Trong số 168 quốc gia trên thế giới, thì chỉ có 57 quốc gia đã ký kết thỏa hiệp này. Trong số những quốc gia chưa chịu ký kết, có Trung Quốc và Hoa Kỳ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thì hiện nay trên thế giới có tới 1,2 tỷ người hút thuốc lá. Trong số này, thì trẻ em vị thành niên hút thuốc lá chiếm 20%. Theo tổ chức này, thì khi dân số trên thế giới càng ngày càng tăng cao, thì số người hút thuốc cũng sẽ tăng cao. Tổ chức này tiên đoán rằng, cho đến năm 2010, thì tỷ số tử vong vì hút thuốc sẽ lên tới 10 triệu người. Điều này có nghĩa là ít nhất 70% bệnh nhân do hút thuốc lá gây ra tại những quốc gia đang mở màn sẽ không có đủ phương tiện tài chính để tài trợ trong việc điều trị. Theo thỏa hiệp toàn cầu, thì những quốc gia đã thỏa thuận ký kết sẽ ngăn ngừa việc quảng cáo hút thuốc, cũng như sẽ phát huy phong trào để người dân biết sự nguy hại do thuốc lá đem lại, giảm thiểu những từ ngữ thường được sử dụng trước đây như thuốc lá loại nhẹ, hay thuốc lá có phần cản nhựa. Các quốc gia này sẽ ban hành giá cả và tăng thuế thuốc lá, kiểm soát không để người xung quanh hít phải khói thuốc, và đặc biệt kiểm soát việc bán thuốc lá cho trẻ em. Theo tinh thần của thỏa hiệp này, thì chính quyền Hồng Kông sẽ ban hành lệnh cấm hút thuốc tại những quán rượu, nhà hàng và công sở. Lệnh này có hiệu lực bắt đầu từ tháng 8 năm nay. Cũng hôm 26 tháng 2 vừa qua, Malaysia cũng hợp tác với Liên Hợp Quốc trong việc chống thuốc lá. Theo thống kê, trong số 25 triệu dân, thì có 3,6 triệu người Malaysia hút thuốc, và mỗi năm có 10.000 người bị thiệt mạng vì thuốc lá. Trong một tường trình khảo cứu hôm 25 tháng 2, do bác sĩ Thomas Houston thuộc Đại học Y khoa Alabama cho biết, bệnh nhân bị đau tim nếu bỏ hút thuốc sẽ sống thêm được một năm nữa. Mặc dù thời gian sống chỉ được một năm, nhưng đây là dấu hiệu cho biết sự nguy hại của việc hút thuốc lá. Tại Hoa Kỳ, hiện nay mỗi năm có khoảng 450.000 người bị tử vong vì thuốc lá. Theo nhiều báo cáo đã được đưa ra, thì thuốc lá khiến cho người hút thuốc dễ bị những chứng bệnh sau đây: cảm lạnh, ho hèn, suyễn, lở lết bao tử, viêm cuống phổi kinh niên, tăng cao nhịp tim và áp suất máu, da mặt nhăn nheo, bệnh tim mạch, tai biến mạch máu não, ung thư thanh quản, ung thư cuống họng, ung thư phổi và những ung thư khác như ống thực quản, tuyến tùy tạng, cổ ung thư và tử cung, bọng đái. Thêm vào đó, hút thuốc làm tăng thêm nguy cơ bị bất lực ở những người trẻ. Nhiều khám phá của một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy hút thuốc có thể gia tăng nguy cơ bị bất lực, đặc biệt là ở những người trẻ. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng, trong số hơn 1.300 người mà họ theo dõi, những người hút thuốc có nhiều nguy cơ bị bất lực so với những người đã bỏ thuốc hoặc không hút thuốc. Theo thống kê, thì những người hút thuốc ở lứa tuổi 40, nhóm trẻ nhất trong cuộc nghiên cứu, có nguy cơ bị bất lực cao gấp 3 lần so với những người cùng lứa tuổi không hút thuốc. Cũng liên quan đến nghiên cứu này, thì hút thuốc cũng liên quan đến sự bất lực trong số những người đàn ông ở độ tuổi 50 và 60, tuy nhiên không ở trong độ tuổi 70. Theo các bác sĩ Naomi Gates và Stephen Jacobson của Đại học Y khoa Mayo ở Rochester, Minnesota, hai tác giả của cuộc nghiên cứu, thì sự khác biệt về tuổi tác không có gì đáng ngạc nhiên. Những người lớn tuổi hơn thường có một yếu tố có thể đem đến nguy cơ bị bất lực, bao gồm bệnh tiểu đường, bệnh tim và cao huyết áp. Một số nghiên cứu trong quá khứ cũng đã cho thấy là nguy cơ bị bất lực có liên quan đến việc hút thuốc. Mặc dù những lý do này không hoàn toàn rõ rệt, nhưng ảnh hưởng của việc hút thuốc trên các mạch máu có thể làm giảm lượng máu trong bộ phận sinh dục của người nam. Theo các nhà nghiên cứu, những khám phá mới xác nhận ý kiến rằng hút thuốc là nguyên nhân trực tiếp gây ra bệnh bất lực. Theo các nhà nghiên cứu, thì những người đàn ông càng hút thuốc nhiều trong đời sống, họ càng có nhiều nguy cơ bị bất lực hơn. Quý vị các bạn thân mến, chuối có thể làm hạ huyết áp và chữa các bệnh đường tiêu hóa. Việc ăn chuối chín có thể làm hạ huyết áp mà không sợ xảy ra những phản ứng phụ. Chỉ cần ăn 2 quả chuối mỗi ngày trong một tuần, người bệnh có thể giảm được 10% chỉ số huyết áp. Tạp chí Sức khỏe và Đời sống cho biết, chuối có đủ cả 10 loại axit amin thiết yếu cho cơ thể. Ngoài ra, hàm lượng kali tự nhiên rất cao trong chuối có thể giúp điều hòa sự hoạt động của hệ thần kinh và làm giảm nguy cơ mắc những bệnh lý về tim mạch. Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Malaysia, chuối là loại trái cây duy nhất hội tụ đầy đủ những chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người. Do đó, nó đặc biệt thích hợp để bổ sung khẩu phần dinh dưỡng cho trẻ em và người cao tuổi. Từ lâu, y học cổ truyền Ấn Độ đã có kinh nghiệm sử dụng chuối để làm hạ huyết áp. Gần đây, nhiều thí nghiệm khác nhau ở Đại học Catalba, Ấn Độ và Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ cùng xác nhận kết quả này. Tác dụng này liên quan đến hàm lượng kali trong chuối. Theo các nhà khoa học, thì chuối là thực phẩm giàu kali nhất trong các loại rau quả thông dụng. Trong 100 gram chuối thì có đến 396 mg khoáng chất kali, nhưng chỉ có 1 mg natri. Nếu như natri, thành phần quan trọng của muối ăn, có tác dụng giữ lại một lượng nước nhất định, tạo gánh nặng cho hệ tim mạch, thì kali trả lại, giúp thải trừ bớt natri ra khỏi cơ thể. Sự thiếu hụt kali có thể làm gia tăng trương lực cơ và tương tác xấu đến hoạt động của hệ thần kinh giao cảm. Những yếu tố này đều có khả năng làm gia tăng huyết áp. Theo các nhà khoa học, thì chuối cũng là nguồn bổ sung năng lượng hoàn hảo cho hoạt động thể dục. Loại quả này bổ sung dinh dưỡng rất tốt cho vận động viên và những người làm công việc nặng nhọc. Một bữa ăn chỉ toàn với chuối cũng có thể cung cấp đủ năng lượng để duy trì hoạt động thể lực hàng giờ đồng hồ. Trong những hoạt động thể lực kéo dài, khi năng lượng bị hao hụt nhiều, cơ thể phải huy động đến lượng đường trong máu để cung cấp cho cơ bắp. Trong trường hợp này, glyco trong chuối được hấp thụ nhanh vào máu và có thể bổ sung tức thì lượng đường bị hao hụt, giúp vận động viên phục hồi sau khi vận động mệt mỏi. Ngoài ra, chuối còn chứa những carbohydrate chuyển hóa chậm khác được phân tích vào máu từ từ, có thể đáp ứng cho những hoạt động thể lực kéo dài hàng giờ sau đó. Đặc biệt, tỷ lệ kali cao trong chuối còn giúp giảm nguy cơ chuột rút ở vận động viên. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu ở Anh Quốc và Ấn Độ đã đưa ra kết luận giống nhau về tác động của chuối xanh đối với bệnh dạ dày, tá tràng. người ta cho bệnh nhân sử dụng các dạng chuối khô, chuối bột, chuối xanh, chuối chín và đối chứng với những người không dùng chuối. Kết quả cho thấy, chuối xanh được phơi khô ở nhiệt độ thấp có khả năng kích thích sự tăng trưởng của lớp màng nhầy, làm nó dày lên, bảo vệ thành dạ dày khỏi bị loét và giúp hàn gắn nhanh chóng chỗ loét đã hình thành trước đó. Những loại chuối được phơi khô ở nhiệt độ cao hoặc chuối chín lại không có tính năng này. Khoa học cũng đã xác nhận hiệu quả của việc dùng chuối phơi khô trong bóng râm chữa bệnh dạ dày của y học cổ truyền. Cách phơi khô trực tiếp dưới nắng mặt trời hoặc sấy ở nhiệt độ cao sẽ làm chuối mất đi tác dụng này. Thêm vào đó, chuối chín cũng chữa được bệnh táo bón và ngăn ngừa ung thư ruột già. Theo các nhà khoa học, thì thịt chuối chín mềm, mịn nhưng lại chứa nhiều chất xơ không hòa tan. Chúng hấp thụ nước và kích thích nhu động ruột, nên có tác dụng chống táo bón rất tốt. Mặt khác, việc kích thích nhu động ruột sẽ thúc đẩy nhanh sự lưu thông trong ruột già, làm giảm thời gian tiếp xúc với niêm mạc ruột của các chất độc hại hoặc những chất có khả năng gây ung thư. Chất xơ còn có thể hòa quyện với chính những chất độc hại này để đưa theo phân ra ngoài. Do đó, ăn chuối hàng ngày có thể giúp bảo vệ niêm mạc ruột và phòng ngừa được nhiều chứng bệnh ở ruột già. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Bạn thân mến, trong quyển tiểu thuyết có tựa đề Người Du Hành, tác giả Richard Matheson đã tưởng tượng ra một chuyến đi kỳ thú của một nhà khoa học tên là Paul Jarus. Jarus là thành viên của một toán nghiên cứu đã phát minh được một màn ảnh năng lượng có thể đưa con người trở về quá khứ. Chuyến đi đầu tiên được dự định vào những ngày trước lễ Giáng sinh. Jairus đã được chọn để thực hiện chuyến đi đầu tiên. Ông quyết định trở về với thời gian Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên đồi Canvê. Là một người vô thần, ông muốn có một cái nhìn về việc Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, khác với những gì được ghi lại trong Kinh Thánh. Khi giây phút lịch sử đến, Jairus được đưa vào trong màn ảnh năng lượng. Chuyến đi về quá khứ diễn ra thành công. Không mấy chốc, Jairus thấy mình lần lượt trở về với từng giai đoạn của quá khứ. 100 năm, 1000 năm, và cuối cùng ông dừng lại ở thời điểm 2000 năm trước công nguyên. Màn ảnh năng lượng đã dừng lại đúng mục tiêu dự định. Jairus thấy mình đang đến gần đồi Canvê. Dân chúng đứng đông nghẹt trên quả đồi. Tất cả mọi người đều dán mắt về ba người bị đóng đinh trên thập giá. Trong màn ảnh năng lượng, Jairus chỉ đứng cách đám đông khoảng 200 thước. Ông liền liên lạc về trung tâm điều khiển để xin phép được đến gần với cảnh tượng hơn. Trung tâm đồng ý nhưng bảo ông không được rời khỏi màn ảnh năng lượng. Jairus từ từ tiến gần đến chỗ Chúa Giêsu bị đóng đinh. Càng tiến đến gần, ông càng nhìn thẳng vào Chúa Giêsu. Thình lình một điều kỳ diệu đã diễn ra. Như một miếng kim loại nhỏ bị nam châm thu hút, ông thấy mình bị Chúa Giêsu lôi kéo. Ông cảm thấy tình yêu của Chúa Giêsu tỏa lan một cách mãnh liệt. Đây là điều mà ông chưa từng cảm nhận được. Rồi, trái với sự chờ đợi của ông, tất cả mọi biến cố trên đồi Canvê đều bắt đầu diễn ra y như các sách tin mừng đã mô tả.
Cherus cảm thấy bị dao động. Trung tâm điều khiển nhận ra điều đó tức khắc, và người ta sợ rằng Cherus đã bắt đầu để cho cảm xúc điều khiển ông. Họ bảo ông hãy chuẩn bị trở về với thế kỷ 20. Cherus phản đối, nhưng người ta cũng đã đưa ông trở về lại với hiện tại. Khi bước ra khỏi màn ánh năng lượng, Cherus đã hoàn toàn là một con người đổi mới. Tác giả kết thúc câu chuyện khoa học giả tưởng như sau. Hôm đó là đêm Giáng sinh, và đó là một đêm tuyệt vời để tìm gặp đức tin. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã bước vào tuần thánh. Chúng ta hãy trở lại đồi Canvê. Chúng ta trở lại đó không phải để chỉ dừng lại với nỗi khổ đau của Chúa Giêsu trên thập giá, mà chính là để cảm nghiệm được tình yêu của Ngài. Thật thế, với cái chết trên thập giá, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta về tình yêu bằng ba cách. Trước hết, thập giá của Chúa Giêsu là dấu chỉ của tình yêu. Thật thế, chính Ngài đã nói với chúng ta, không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người thí mạng vì người mình yêu. Chúa Giêsu chết trên thập giá là để nói với chúng ta rằng Ngài yêu thương chúng ta. Thứ đến, với cái chết trên thập giá, Chúa Giêsu muốn mời gọi chúng ta yêu thương. Thật thế, Ngài đã dạy chúng ta. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Cuối cùng, thập giá là một lời mời gọi hy sinh. Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng tình yêu đích thực luôn đi đôi với hy sinh và khổ đau. Không có tình yêu nào mà không đòi hỏi hy sinh. Yêu là khổ đau, yêu là chấp nhận chết trong lòng một ít. Trong những ngày này, khi đi lại con đường thập giá của Chúa Giêsu và chiêm ngắm Ngài trên thập giá, chúng ta hãy tha thiết xin Ngài dạy chúng ta biết sống yêu thương như Ngài. Lạy Chúa, chúng con chưa biết sống yêu thương. Chúng con vẫn để cho ích kỷ và vụ lợi thúc đẩy các toan tính của chúng con. Xin dạy chúng con biết sống yêu thương và đón nhận mọi hy sinh và khổ đau vì yêu thương.
Chúa cha, đưa khi hay cơn mưa.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.894.